phải nhớ tôn quý mục đích của Ngài là ba. Thứ nhất là đạo đức, thứ hai là giáo lý, và thứ ba là thọ thiền. Thì đạo đức là lý xã, cao là hướng thượng để mà vượt qua là tất cả vạn pháp, là nghe thấy biết đó, để cho vượt tất cả pháp này để nó hóa tới. Bây giờ cái kinh kinh đó nha, đạo đức là để nó hóa tới mình giải, nó hóa tới mình giải, giải là thoát, giải là thoát. Đó, hướng thượng lên thị xã cho nó có đạo đức đi. Cái đạo đức đó là mình hỷ xả, cho nên khi mà mình có cái pháp tới mình giận á, là mình giận lên, hay là mình khổ quá, nó không vừa ý mình khổ, thì mình không thấy cái đạo đức. Chứ mà khi mà mình giải xong con người mình nó an nhàn lắm, thì đó là mình tạo được đức. Mà mình cứ tu như vậy, rồi mình giáo lý thì mình xem kinh của chư Phật, mình nghe giảng để giúp cho mình tu. Đạo đức với giáo lý là hai cái còn. Nhưng mà cái thiền á, thì tất cả các vị tu, tôi biết là tới giờ này chưa đạt tới cái môn như là thiền. Thiền đó là mình còn trong cuộc sống, mình còn vọng khởi. Mình còn vọng khởi, tức là cái tư tưởng loạn của mình. Mà đối với chư Phật hay là chư Bồ Tát, thường thường ôi chắc khỏi chư vị dùng cái tư tưởng để mà nói, thì mình nó lọt tưởng. Cho nên chư vị mình tu theo Đức Ngài mà mình còn lọt tưởng, thành ra Đức chư Bồ Tát hay chư Thiên thấy mình nghĩ như mình liên miên nói lộn xộn, cũng như là một người lớn thấy con nít nó bà đâu nó nói đó, nó muốn cái gì nó làm cái đó, nó cứ nói nó chơi vô ý thức con nhỏ. Thì chư Phật thấy mình cũng như đứa con nít nghĩ lọt tưởng. Cho nên tu thiền là để cho không còn loạn tưởng. Mà muốn cho hết loạn tưởng thì con người của mình phải tu làm sao mình thấy cái muốn của mình nó ham muốn, nó dắt mình chạy. Cái muốn nó đi quá thích mình, cho nên nó mình bị quá đà. Rồi từ cái đó nó phát sinh ra cái khổ, nhớ khổ tâm tắc. Xong rồi cái hiện tướng của mình á, mình gặp những cái cảnh, cái hoàn cảnh nó làm cho mình khổ. Thì cái khổ đó, cái cảnh khổ làm cho mình tắt mình khổ, tắt mình hiện ra khổ, nóng giận vui buồn đó. Thành ra tánh mình khổ thì chính là tâm mình đó, nó bị mê lầm. Cho nên mình không có biết được là như là chuyện mà mình tu cho đúng nữa. Đó, bởi vậy cho nên nhà Phật, chư Phật là một vị Phật mà ra để thiền thì Ngài đều có tôn chỉ hết á, chứ không phải mà muốn dạy thiền là cứ dạy sao vậy. Các vị tổ thấp thì người ta không có biết, thường thường các vị tổ không có biết được cái chưa biết nổi. Nếu như mà hạt Bồ Tát thì còn biết như là thiền, còn các vị mà tổ thấp hơn thì không có thể biết được cái như là thiền. Cho nên các vị tổ mới chỉ vậy thì vẫn lấy được cái chân truyền giúp cho tất cả chúng, miễn tất cả thứ chúng đó tên đạo thì có, nhưng mà con lời nghe nè, lời theo thì được. Thì ví dụ như khi thiền ha, thì khi ngồi nó cứ vọng khởi lên, khi ngồi nó cứ vọng khởi lên, rồi bình thường thì mình đi không thấy, mà khi ngồi thiền ngô thì thấy khởi đó. Nay cái khởi vọng lên nó không có làm cho mình yên được, mình muốn dạy cho nó không còn khởi thì cũng không được. Đó, vậy thì mình có cái phương cách, rồi khi mình ngồi thiền mục đích những cái cửa vị mà cũ á, còn những vị mới á là luôn luôn nè, bài niệm Phật á, trong cái cuốn Lục Hoa đó, niệm chậm, xong rồi niệm xong cái bài niệm Phật rồi là mình niệm Nam Mô Tịnh Vương Phật, là vị Phật nguyên lực của tổng thể đó, của vũ trụ á. Hay là bây giờ thời này mình niệm Nam Mô Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật, mình niệm mỗi khi mà nó động lên, nó khởi lên mình niệm lên, mỗi khi nó khởi lên mình niệm, cứ như vậy. là khi mình niệm á, là cái tiếng niệm á, nó che lấp cái khởi trong con người mình lên. Mình niệm thầm trong óc mình thì nó cái khởi nó nổi lên. Do đó mà mình niệm nhỏ, mình ngồi thiền 5 năm một mình thôi, để cho khi mà mình niệm đó, cái tư tưởng loạn hết. Rồi mà mình niệm niệm thì tư tưởng nó trở lại. Bởi vậy cho nên mặc tu thiền nó phải kiên trì lắm thì mới xóa hết các cái vọng khởi, các cái tư tưởng loạn trong người mình, nó nói tới nó lui hết. Cho nên á, mình ngồi thiền mình mới thấy tư tưởng ra một. Còn những cái bậc mà tu trọng kinh dây hay là ở bên ngoài á, có tu núi á, thì như vậy mấy người đi đó có tụng mấy đi chăng nữa mà không có thiền định, có tôn giáo nào cũng vậy á, thì cái vọng khởi á, nó nổi lên, nó nổi lên. Mà nó nổi lên là loạn rồi. Thành ra mình nói giáo lý đó là ma thuyết á. Đó, mình còn nằm trong cái quy chế của ma thuyết. Tức là tự cái tánh ham muốn của mình còn, mà mình đi giảng thì đó chính là ma thuyết. Cho nên á, một cái bậc mà thiền tới khi mà không còn loạn nữa, đó, tới khi không còn loạn nữa mà, thì cái con người mình thấy được cái tánh, cái pháp tánh của mình nó di chuyển, mà mình thấy được cái pháp tánh của từng người nữa, xung quanh mình, không cần mình đi đâu, mình nhìn trong nhà mình, bạn bè mình có những người, mình thấy được cái pháp tánh của cái người đó, nó nặng một cái gì, và mình biết mình luôn nặng một cái tánh gì nhất. Thành ra, cái tánh đó chính là cái vô minh, nó che mình nhiều đời, nhiều kiếp, nhớ. Thành ra cái thiền, cái thể tánh của nó vốn thật tịnh, nó an nhân nhớ, mà nó bình đẳng nữa. Cho nên một bậc hoặc mà tu tất cái bình đẳng tánh trí là cái bậc đó phải 30-40 năm mới áp dụng được đắc rồi nha. Mà thành tâm pháp giới, tức là hàng ngày nghe thấy biết cứ canh chừng xem xét nó, thì cho tới 30-40 năm mới áp dụng được cái bình đẳng á, như sợ thì lúc đó như ai tới chồng biết là mình đã áp dụng được bình đẳng chưa. Thường mình thương người quá, mình thích quý lắm, giảng thiệt là lớn, mình cho thiệt là nhiều, cái bậc nhận nổi. Thành ra mình đắc cái bình đẳng tánh trí rồi mà mình áp dụng cái bình đẳng cho chúng sanh cũng chưa có được. Khi nào mà đắc được bình đẳng tánh trí rồi mà mình thành thâm pháp giới tứ, khi mình áp dụng cho từng học trò được bình đẳng rồi, thì con người mình nó an nhiên, nó được tịch tịnh, nó được viên dung. Mình áp dụng vạn pháp viên dung mà. Đó, chừng đó mình mới có thiền trí. Thấy chưa? Cho nên mình cực điểm lại những vị mà đã từng gặp trước ngày giờ này đó, cũng như là những người học trò chân tử của thầy tới bây giờ đó, khi mà ngồi thiền nó còn loạn tưởng, tức là chưa có thiền trí. Mà mình nhờ khi thiền nó mình sáng soi được hết tất cả cái nghiệp chủng của tất cả những cái vị ở xung quanh mình. Có người thì khác biệt như thế nào, thành ra mình thấy những người ở bên ngoài có người họ tụ cái gì đó là họ nói lý, họ kêu là họ giác, cái đó là bị lầm rồi đó. Cho nên đó, khi mà mình tu thiền mình thanh tịnh rồi, không có còn loạn tưởng nữa, không có còn khởi là loạn tưởng nữa, thì mình có được cái thiền trí thì mình tính mình là bây giờ mình soi được cái nghiệp của mình, mình soi cái nghiệp của mình tới khi mà mình nó kẹt ở đâu á, tới mình giải nó quá, tới mình giải đó là mình lấy cái thiền để mà mình quan sát, chứ không phải cái thiền là cho mình giác đâu. Cái thiền nó cho mình quan sát được, thấy được rồi nó hóa tới mình giải, nó hóa tới mình giải tức là thoát gọi là giải thoát. Thì trước hết mình thấy một cái người tánh sao đó, rồi mình biết được là mình thấy, mình biết gọi là tri kiến, rồi mình giải thì nó thoát trong con người, mà mình giải thì nó thoát, nó tới. Ví dụ nó làm cho mình giận thì mình biết nguyên do tại sao, thì mình tri kiến là mình thấy biết cái người đã tới nói cái pháp gì đã cho làm cho mệt, và tôi bất bình thì ra thấy cái nghiệp chủng của cái bậc đó, dù cho tu thiền mà còn bị thọ trách đó. Thành ra tôi giải, cho nên tiếp xúc với là như vậy. Em nói là tiền đạo mà lìa đời là tiền cái sừng con thỏ, nhưng mà người ta nói như vậy người ta còn mình ghen thuyết pháp, và cái vọng khởi của người ta còn thì cũng không thể nào thấy được cái nghiệp chủng của họ và của chúng sanh xung quanh hết, của những người xung quanh hết. thật thật ra khi mà thiền thân tật rồi thì pháp mình thấy nè, là biết là tiên nè, đồng hồ mình thấy là tiến nè, à mình biết là tiên nè, là tiên tiến nè, rồi mình pháp nó tới giải thế là thoát, giải thế là thoát, giải thế là thoát, gọi là tiên tiến vậy đó. Thì mỗi lần mình giảng một pháp, mình giảng một pháp như vậy là cũng chẳng khác nào mình ở cái lưu ý mình bỏ được một giọt nước vào, mình nhỏ một giọt nước vào, và mình nhỏ thế nó đầy lên từ từ một cái giác nổ, cho nên là bảo cứ nó tới giảm, mình cứ mình nó tới mình cứ nó hóa mình cứ giảm, nó hóa mình cứ giảm, thì nó hóa mình giải là thoát, nó hóa mình giải là thoát, phải nhớ là mình đi được đi kiếm giải thoát đó. Đó là cái đích của mình trong một thời tiết như vậy nó ngay mình làm nó mới tới mục đích. Bậc những cái bậc mà theo đức ngài rồi bây giờ này đi nghe cho trình bày như vậy phải nhớ nè, một mình khi mình ngồi thiền mình kiểm tra mình còn còn tưởng hay không đó, mình còn vọng khởi hay không, mà vọng khởi thì đâu có thanh tịnh được, mà không có thanh tịnh thì cái tiếng trọng của mình nó chưa được cải thiện đó, thành ra cái thiền tiếng chưa có. Ta cứ nhắc như vậy đó, đạo đức là hành ngày tiếp xúc đó. Mình mà chỉ xả để mà tạo đạo đức, người ta làm những cái trời ơi nghe là mình khổ, nhưng mà mình tạo được cái đạo đức của mình đó, mình không giận hờn, mình trình bày đó, cho mình tạo đạo đức cho tới mình cứ tu như vậy, cứ tu như vậy, đạo đức giáo lý và tòa thiền mình tu như vậy, mình 10 năm sau tự nhiên lắm mình không biết gì hết, cũng như một đứa bé vậy đó, nó 10 tuổi nó còn mà hàng ngày nó không thấy nó lớn, nhưng mà tới 10 tuổi 10 năm sau nó nhìn lại thấy nó lớn, nó 10 năm sau nữa tới 20 năm nó thấy trong khi mà nó ăn uống hàng ngày nó không thấy nó lớn, nhưng mà tới 10 năm sau nó thấy nó lớn là 20 tuổi rồi. Rồi nó cũng sinh hoạt, sinh sống trong gia đình. Tới 10 năm sau, nó ăn hàng ngày, ăn uống hàng ngày, đi đứng nó không thấy. Nó ngủ nghỉ nó không thấy. Nhưng mà tới 10 năm sau, nó thấy nó lớn, nó 30 tuổi rồi. Cứ 10 năm sau, giật mình thấy nó lớn. Thì người tu của mình, của người phải nó hóa tới mình dạy, hóa tới mình dạy. 10 năm sau, mình thấy chỉ biết là cái loạn của mình cũng thấy nữa. Cái loạn tưởng mình cũng thấy, cái vọng khởi mình cũng thấy. Rồi 10 năm sau nữa, nếu mà mình cứ tu kiên trì như vậy, nó hóa tới mình giải, rồi phát tánh tới mình nhận, nghĩ xả, vui vẻ, nghĩ xả, không có giận hờn. Rồi hằng ngày, tới giờ nào đó mình để một giờ, mình đi làm việc sinh sống hằng ngày ở trong gia đình, rồi mình để một giờ nào, nửa giờ nào đó, mình công phu tu thiền, đó, thì mình thấy cái vọng khởi mình tham ô, tức là mình chưa tạo được thiền trí. Mà chưa tạo được thiền trí thì mình không có soi thấy được cái nghiệp chứng của mình. Thành ra mỗi vị tu thiền nó đều có cái thọ cái tâm nghiệp riêng của mình, thành ra nó khác biệt rồi. Do đó mà cái người tánh như nặng là cái tánh rộng rãi nhưng mà rất là nóng giận, ta như thần tánh thì rộng rãi thương người nhưng mà rất nóng giận, đó ông thọ cũng có tánh nóng theo. Cái tinh thần thì ông tránh cái giờ ông sạch ghê á, tư duyên á, tư duyên đang ở rất là sạch sẽ thanh cao, nhưng vị ở trên cốc trên núi này nè, người bị bây giờ xuống thế gian biết được cái định lực, biết được cái gì là xuống, cho nên họ ở trên lầu cao chứ họ không xuống kiếm xuống dưới đất lắm đó. Nhưng mà cái tánh họ ở sạch sẽ lắm, nhưng mà tánh nóng họ cũng còn, tánh tức giận họ cũng còn, thành ra cái sự tu chính nó thấp cao nó khác lắm. Rồi Phật đạo thì khác với tiên đạo, là tiên đạo ai xin cái gì cũng cho được hết, nhưng mà họ cho đó, nhưng mà người căn tử, cái người mà tới xin đó, nghiệp chủng hoặc còn đầy. Ví dụ tu cấp, tu núi, tu tụng kinh, ăn chay nữa. Thì cái nghiệp chủng đó, họ không xoay cái tánh đó, cho nên cái nghiệp chủng đó còn. Cho nên họ tự mình thấy tánh mình. Nhiều vị nói, tiến tánh thành Phật, nói miệng, thì cái tánh nó tới làm sao mà thấy được hồi xưa giờ. Mình không tu tự tánh, mình đem kinh ra, mình nói, tiến tánh thành Phật, ai không biết, nhưng mà giỏi làm đi. Giỏi làm đi. Phật ra thứ 80 năm ở lại thế gian mà không nhận nổi, mà họ vẫn có tiến tánh là Phật, hay là mình tập tiến tánh mình dùng những cái từ lưu đó đi. Nhưng mà mình á, tư duy lại là khi mà hàng ngày chỉ xả tạo đạo đức, rồi tạo giáo lý, rồi mình nói thêm cái thiền đó, đạo đức giáo lý tọa thiền là ba môn đó, mình đọc xong lên thì mình một ngày nào mình được rốt ráo, cái tiền để có thể giác ngộ rốt ráo rồi. Thành ra cái vọng tưởng mình còn giờ này chưa bị mà thấy cái vọng tưởng còn thì mình làm sao, cái vọng khởi của mình còn thì mình làm sao, mình niệm danh hiệu của Phật, Nam Mô Vô Thượng Như Lạc Tôn Phật, hồi này lúc ngày, và trong đức kinh, trong cái bài niệm Phật thì ngài nói niệm hết rồi thì niệm Nam Mô Tịnh Vương Phật. Nhưng mà khi đức Như Lạc mình, cái thầy mình, một vị giáo chủ của vị tăng chủ của mình, khi mà ông chánh giác rồi thì mình nghe trên đầu đọc cái chủng của ông khắp nơi nghe. Thời này là thời của đức ngài, như đức Như Lạc, cho nên ngày nhập, khi ngày thành Phật, ngày nhập thể vào Tịnh Vương Phật, tại đó mình tiện niệm Nam Mô Tịnh Vương Phật, chính là mình niệm cũng là, chính là đức Di Lặc này cũng nghe và chư Phật cũng nghe, nhưng mà thời này đức Di Lặc chủ trì cho nên mình niệm thấy rất khởi loạn, mình niệm Nam Mô Vô Thượng Di Lặc Tôn Phật thì mình đi sát thể hơn đó, rồi mình niệm Nam Mô Tịnh Vương Phật cho nó loạn, nó lưng loạn, nhưng mà thằng một chút nó lại khởi lên nữa thì mình lại niệm lại, nó khởi lên mình niệm lại, nó cứ dần dần chịu khó thiền định để cho ngày kia trong con người nó không còn khởi nữa, thì đó chính là người mình đã thanh tịnh rồi. Mà mình thanh tịnh, cái tâm mình nó thanh tịnh thì mình mới thấy được cái tánh nó di chuyển trong người mình. Hãy nhớ nè, mục đích lâu nay tu thiền học trò hay của thầy cũng vậy, còn loạn như lúc không biết được cái mục đích của mình. Bây giờ nói tới như là thiền nó cao đi, nhưng mà tôi nói thôi, nó là tối diệu một cái chân thiền của tâm ấn, chỉ có chư Phật thiền Bồ Tát đi gần ở như là thiền ra. Nó viên dừng, nó không thiếu sót, ông trầm khắp, ông xoay khắp hết tất cả. Những cái vị Bồ Tát người ta xoay cái tâm của người ta suốt ngày, người ta xoay cái tánh của người xung quanh mình tự cảm, biết cái người này là cái gì. Từ đó ông tìm cách ông dựng pháp ra, rầy hỉ nộ ái ố, ông dỗ dành, ông làm mạnh, ông la thầy, ông làm cho người phi phi của nghiệp chủng đó thì người đó mới giác. Chứ nó kiếm tới thành Phật, bây giờ người ta nói trầm lắm, không có ai giác hết. Quan niệm giác thôi, khó lắm. Mà một vị sinh là giỏi vậy đó, ông này ông thi giảng mà Phật ra đời ngay tại thế mà không tới nổi thì chứng tỏ rằng đó là họ giả, họ tu không đúng mà. Cũng như trong nước đó ông là tụ đó, ông vua đây, ông tổng thống này, mà ông kia cũng sinh giỏi ngang như vậy mà không có gặp nhau thì mình biết là đó là họ dùng cái thần thức loạn, họ quan niệm, cho nên cái trí của họ còn đó. Còn hồi xíu đó, chứ không phải tí mà nó hết loạn rồi thì nó mới thông đạt, thì nó mới nhìn được, nó nhìn được hết tất cả các chủng tánh nào là xấu cầu tịnh nè, người này tu định tưởng nè, người này huân tập để thiền dùng cái thần thông cái gì nè, tất cả đều bị lạc hết á. Đó, chú ý ra lời thầy nè, cho nên trên chỗ người ta mới lập ra là tâm, lập tâm nó là gì? Không tà niệm, tức là không có loạn tưởng, đó, rồi. Không tà niệm là vì cái loạn tưởng thì là ham muốn, còn ham muốn, muốn cái này muốn cái kia, cho nên đó còn muốn tức là còn tà niệm. Nhưng mà vậy thì mình thấy là khi mình đi mà cái nhu cầu tầm gì mình biết đó là mình mua, hay là mình giải đó chính là mình không có tà niệm. Còn ngồi mà mình cứ khờ, mình muốn cái này muốn cái kia trong lúc thiền mà mình không có thấy nó được thì mình chân tổ mới bảo là tu lập tông là không có tà niệm. Rồi tâm chỉ là gì? Không khởi vọng gặp chỉ thì không khởi vọng, thì khi thành tựu rồi thì hằng ngày mình sống trong cái thể thanh tịnh, ngay khi biết là mình bị sáng soi được thì đó con người mình thanh tịnh tâm, chứ không phải là tôi không khởi được tôi bỏ thì cũng không hết quan, không quan sát. Cho nên Phật tới cái khi mà không vọng khởi rồi là phải quan sát thì tất cả nó đi ra, mình giải hóa giải đúng là trong cái lúc mình nói năng, mình hành động cũng thanh tịnh nữa, không phải là thanh tịnh là không, đừng có lòng như vậy. Và khi mà mình thanh tịnh rồi đương nhiên nó có phải là, cho nên tâm là không tà niệm, rồi chỉ là không có khởi vọng, là thể là mình sống trong hàng ngày cái thanh tịnh là lập thể, rồi mình lấy trí tuệ lập dụng, đó là chi tổ. Nhưng mà qua tới cái tà niệm là cái mong muốn đó, là nó khởi lên như một rừng, thành ra do ngũ ấm ma trong người mình nó ham muốn, nó sát, nó làm cho mình mộng tưởng điên đảo. Mình cứ tưởng là mình tu lâu, mình thiền lâu, nhiều vị ở góc núi là xưng mình đại giác, nhưng mà không ngờ cái giác đó là cái ngũ ấm ma trong người mình, và trong ngũ ấm ma nó biến thiền là 55 thứ ma, 55 thứ ma mà nó sanh từ trong con người mình là do mình còn điên đảo, cho nên cái tinh thần tự giác, tự mình thấy tánh mình để mình hóa giải chưa có đó. Cho nên ngày hôm nay tôi mới giảng cái thiền lại, phải chịu khó nghe. Tôi hàng ngày dùng tới khi mà tôi đi cho hết đoạn tưởng rồi, tôi giúp mình, tôi thấy an lạc và sung sướng vô cùng. Cho nên mộng tưởng rồi mình mới bị cái ma đó, nghiệp nó lừa mình, nó phát sinh ra, nó cho mình thấy cái này kia mình mừng quá. Trong khi mình đang tu thiền mình mừng quá thì nó liền dạt mình. Đó, bây giờ hầu hết cái điểm vô đó, cái điểm đó là gì? Cái điểm là nhận được cái điểm ở trên là của tánh của mình á, hồi xưa là tu nhiều kiếp rồi, tới bây giờ nó phát sinh lại. Sao có người không có điểm vô nhập vô nói, mà có người nói là vì người đó tu cốt tiên cốt thần, cho nên điểm nó vô nhiều. Thì cái bậc nó khó có mà thấy được cái thiền tánh lắm. Mười thủy mà vừa có điểm vô tu, tôi độ khổ ghê lắm, tôi nương chịu theo, tôi mê theo, tôi làm đủ thứ cho họ tỏ soi được cái tánh của họ. Thì mười người nay ra đậu có người mà mình như rất hết, vô bao nhiêu là khó. Cho nên cái thiền tính có, cái thiền tánh mình có đó, thì mình mới soi được. Đó. Khi mà mình còn động vọng, còn khởi, tức là tà niệm nè, cũng như là mình thấy một cái lên một, mình xuống biển á, mình đi ra biển mình thấy phải có gió nổi lên là sóng nó gợn lên, thì cái sóng nó gợn lên cũng quý cho người sinh thiền còn thở vọng, cho nên nó sinh ra tham muốn. Mà đã là tham muốn thì là chính là tham vọng rồi, là vọng khởi rồi, thì nó đâu có gọi là mình đâu có dứt tâm được. Thành ra mình nói dứt tâm là thở vọng của mình còn, thành ra mình không biết nắm được cái chân như đó. Thế mà khi mình nhất tâm là mình chính là Phật tánh á, không có đi tìm đâu nữa. Khi mà tôi tu không rõn rồi, tới khi hóa, tới tôi giải, tôi hóa, tôi giải là tôi đã bắt đầu. Một ngày nào nó càng gì, nó bực ra giác ngộ, được Phật tiêu, bậc Bồ Hàm Bồ Tát, được Phật chứng minh cho mình mới nhập thể được, thì mình mới có nguồn lực. Đó, tức là ông trước trao cho ông sau, ông tổng thống trước trao cho ông tổng sau, thì ông sau thì ông cũng có quyền. Thành ra đi vào vũ trụ do đó mà, ví dụ như tôi làm việc gì nhỏ ở đây thì nó ở bên ngoài nó chuyển động, thì biết thì tôi đã điều động con người cũng tràn vào vũ trụ, cho nên tu nó sung sướng lắm, nó hãnh diện lắm. Chứ con người mình từ đó mình bớt cái mình thấy mình ham muốn, thì chiến dịch của mình nó giảm bớt, mà chiến dịch của mình nó giảm bao nhiêu, nó càng giảm bao nhiêu thì cái vọng tưởng của mình nó giảm bấy nhiêu. Cho nên nó trong gia đình, có gia đình mà tu là nó khó, nhưng mà nó chắc lớn lắm. Cho nên thiền tọa làm mình để cho không có khởi vọng nữa. Thì người ta hãy nói loạn mình niệm Phật không, thì người ta lại không có nghĩ như vậy. Người ta lại nghĩ ông Phật ở trên đầu, ông Phật ở trước, hay là một ngọn đèn trước gì, để rồi cho nó quá ra, rồi người ta đi làm. Thành ra cái đó nó không phải là đi theo như lai thiền được. Tiên tổ thì dùng cái thanh tịnh tâm thôi. Để mà dạy mình á, ông thanh tịnh tâm cái lập thể đó, đó. Cho nên học loạn họ không thấy. Thành ra thời này á, lạc thiền lạc pháp, tu thành ra mới trở thành mạt pháp. Cái bổn lai tự giác mà họ nói bằng tự giác, họ nói gì kiến tánh mà minh tâm kiến tánh, nhưng thì loạn ở trong con người còn. Rồi họ tránh né để ngồi yên trong cốc nó thanh tịnh. Bây giờ thử ra cái gian mới có gia đình đập tụng chạm loạn nổi lên liền đó. Cho nên biết được cái mà ngồi riêng tránh né để mà cho nó thanh tịnh chưa có thật. Thành ra một người như mình đây đi làm lụm, có khi những vị tiên thầm hay chư ta vị a la hán và bồ tát cái kỳ này xuống thế gian, họ ra cư sĩ hết, có người đập lô, có người bán thịt, có người làm đủ các ngành nghề hết tất cả, mà đi trong cái đó thì này là theo cái thể của Đức Di Lặc, họ soi cái bánh rất nhiều, ba ngàn chân tử của Đức Ngài ngày nay rải rác hết, nhiều ông lớn, ông già rồi, thầy Ngô ngày thứ bảy nha, thầy lần thứ bảy gặp Đức Ngài nha, mà thầy bước tí thầy tu hành và thiền định ra đó, để cuối cùng mà thầy lên là chính hàng thứ nhất là tạp. Thì rõ ràng là Đức Ngài chứng minh rõ ràng, chứ không phải thầy tự nói. Thành ra cái lời mà thầy giảng đây các người nghe nhé, tu thiền nó là chủ yếu để làm gì? Để cho giác thôi. Mà tọa thiền không có tà thiền, không có vọng khởi đó, thì mình sáng soi được, thì mình giải được là thoát là giác đó. Chứ không có thiền ở đâu xa tất cả. Mình chưa tổ lập thiền rất là, hồi xưa rất là chu đáo, luôn luôn ngày biểu lấy thanh tịnh tâm mà. À, đó lập thể đó. Mà mình còn sau này người ta tránh né hết tất cả cái chuyện thế gian này để cho thanh tịnh tâm, thành ra thanh tịnh tâm nó không có thiệt, khi đụng tới là nó loạn liền. Tất cả các vị có nghe được không? Đó, tà niệm á, mà khi còn tà niệm mà thanh tâm họ cứ nói Phật pháp, thành ra nhớ nha, họ còn loạn tưởng còn khởi mà thuyết pháp rồi cúng lại cầu xin nó còn xa hơn nữa. Thầy nó không bao giờ biết giải thoát, nhưng mà họ vẫn nói giải thoát, họ vẫn nói giác ngộ là thế. Cho nên cái chi thổ mới là thanh tịnh tâm, thanh tịnh tâm, muốn cho học trò thanh tịnh tâm để thiền định, rồi cái hành này mình đi đụng chạm, mình sống trong cái thanh tịnh tâm đó, chính là mình lập thể, cái thể mình luôn luôn thanh tịnh, thì trí tuệ mình nó là ngọn đuốc, mình sáng soi được các pháp. Cho nên Phật đạo mà ra đời là chỉ đúng cái căn cơ của học trò. Học trò luôn luôn đi vào như vậy là lấy chính đó là truy kiếm giải thoát. Mình nói chính truy kiếm giải thoát mà trước mắt mình á, một người tới họ giận hờn thì mình thấy ha, mình thấy cái mặt họ hầm công an tới làm dữ, rồi mình biết rằng họ thấy họ không biết, họ nói mình tu cũng như mấy cái tà đạo khác á, họ tu không có đúng đường cái nhà nước thì họ cũng vậy mình á, nhưng mà họ hầm thì mình biết như vậy, mà mình phải nói những cái lời nói gì tu là tu tâm thì con người tốt, tự nhiên là mà nó quá giải, nó giải thì mình không có bị cái gì là thoát, từ dần dần. Cho nên những người mà xuống dưới cái đời này dạy cho con người ta đi truy kiến giải thoát, cá nhân ta ổn định mà gia đình ổn định thì quý lắm, nhưng mà làm họ khổ lắm thì người ta không có biết, cho nên mình khổ. Nhưng mà có chí nguyện rồi đó thì mình vượt qua thì mình là mới lớn đó, vì cái bổn nguyện chung cho nên ta chư vị Bồ Tát, chư vị La Hán người ta cố đi như vậy để cầu cái giác, cho nên đem cái tài và đem cái sự kết quả của mình chỉ cho tiến chứng cho tất cả các chân tử, là cũng cái chí nguyện là mục đích là giải thoát thôi, cũng đi xong chỉ thể dụng nó liên hệ với nhau và giúp đỡ hàng ngày đi cái giải thoát chứ không có gì. Cho nên thiền định là thấy cái này cái thiền chụp cái đó, mình nắm một cái đó xong thì mình đi vô một đường thôi, đó là luyện rồi, là định tưởng, là luyện, là tà niệm rồi, là không phải con đường chi tổ. Tiên thần họ mới định tưởng thời điểm mà khởi họ tính tử cái chuyện, cho nên vừa làm ăn mà vừa tu thì điện đó là quý vô kể, nó mới thấy được cái tà niệm của mình, thấy cái tà niệm của mình tức là mình thấy mình đang nói đó rồi mình còn nằm ở trong cái ma kiếp lần mà mình giúp mình. Mình biết mình làm hơi, mình còn khởi vọng đào thảo điên đó. Khi mà mình biết như vậy là mình đi nữa, tới một ngày kia mình không còn một vọng khởi nữa, sắp tới mình giải thì mình lần mình mới định được, minh định được cái giác ngộ ra như thế nào. Mình không còn một khởi nào nữa, không còn một khởi thì đâu có vọng nữa. Thì nó là không xoay đó, và đó chính là cái thiền trí. Nhưng áp dụng nó ngoài đời gọi là đạo đời là một là như vậy. Chứ người ta nói đạo đời là một con miệng, đạo thức đời, đời thức đạo, mà ta còn khởi, ta còn vọng lên. Thì nói là tà niệm chứ làm sao vô chánh niệm được. Chánh niệm không phải là không. Khi mà nó có thiền trí không, nó hóa cái giải đó là chánh niệm. Mà một pháp chánh niệm được thì vô số pháp tôi biết giải rồi. Tôi ngay khi tôi ngộ đó là tôi nói cái cấp mà hành này phải đi như vậy. Mà khi tôi giác ngộ rồi, khi tôi đi tới thời lúc này là chứng minh ra tôi giác ngay tại đó là mấy chục năm nữa. Bây giờ tôi đi mấy chục năm rồi, bây giờ tôi giải cái pháp gì nó cứ chuyển động ở bên ngoài là cái tâm vô vũ trụ rồi đó. Cho nên cái như vậy thiền không ngoài đem tới cho chúng ta truy kiếm giải thoát. Cái thời hào thời hạ lai này mạt pháp này thì cái con người ta lầm tư mạt, cho nên nó không muốn nó trở thành mạt ít, con người ác nhiều. Cho nên do đó mà cái tu hành cũng như là bên ngoài họ cách đua nhau, lý sự họ tương tranh nhau, nhân loại đó. Cho nên nó thật là khó mà độ giữa thời này lắm. Đi soi giữa cõi đời này cũng như là độ được một người mà vào được cái chánh pháp này là quý vô cùng. Cho nên quý vị ngồi đó đó hả? Là quý lắm. Biết nghe hành và thiền để không loạn. Tánh về tới hỷ xã để tạo đạo đức. Nghe giảng là vừa nhà thi hành quá giải thiền, đó là con đường giải thoát đạo đức giáo lý thọ thiền, đó là chân truyền của chư Phật và chư tổ cũng đi theo, chư tổ đi theo, dù cho có xuất gia ông Bồ Tát hay là không có xuất gia, mình bác tại gia đều phải đi như vậy nó mới sống động, chứ đi lạc không phải. Đó, đó là bởi vậy cho nên mình tu, người ta sẽ yêu phê bình chỉ trích, người ta làm khó mình, thời lạc là thời ma đạo, nó càng hết. Cho nên mặc dù con Phật rất là đầy, nhưng mà họ tu lạc hết. Bởi vậy cho nên nó bật đi xuống nào mà khó vậy lắm. Cho nên cái thời này gọi là cái thời mạt pháp, cho nên trở thành mạt kiếp. Cho nên ít ngày mới bị xuống gọi là hạ lai đó. Ngày nhìn đời ngày thấy chán nản hết. Cho nên nó phát tâm tu hành, cho thứ tu cho thứ kết quả rồi mới đem ra chỉ dạy cho chúng chúng để làm gì. Nhất tâm là gì? Nhất tâm mà không loạn nữa rồi nè, không loạn nữa nè, thì dùng thiền trí nè, pháp tu quá giải là chánh niệm, thì chính cái chánh niệm nó chính là Phật tánh đó. Một ngày kia tổ Phật tánh ngay tại đó, cho nên nhất tâm là Phật tánh, không có đi tìm đâu, không có mơ màng với Phật, mà Phật tánh là nằm trong bảy báo của Phật, nhất tâm, thì nó chính là chân như, như lai tạng, là pháp giới, pháp tánh, pháp tăng, Phật tánh. Thì khi mà mình biết được Phật tánh là mình hành dụng, là mình biết được cái hành dụng của Như Lai Tạng, thì từng đó mình mới nhập thể được. Tất cả có nghe được không? Thầy giảng có khó hiểu không? À, cho nên Phật tánh thì nó thường còn. Còn cái khởi vọng là sanh diệt, thì làm sao tôi thấy được cái Phật tánh sống còn mà. Cho nên chân pháp hay là Phật tánh nó có sẵn đó rồi. Nhất tâm nó cũng có sẵn rồi, cho cái vọng cái khởi mà chạy theo mất rồi. Cho nên người ta mới lại bày ra cái thiền là định tưởng cái này tưởng cái kia đó, là định tưởng là tu luyện rồi. Đạo Phật đâu có tu luyện đó, tự như tâm đạt động là mình chưa biết đó. Nay mình biết được à, mình đang ở trong mạt pháp, trời thời kỳ mạt pháp này mà mình tu được chánh pháp đó, mình đang ở hạ kiếp rồi mà cũng chẳng khác nào. Mình đang sống trong cái thời thượng lai, nhập lại chư Bồ Tát, chư Phật, cái tâm của mình đang nhập như vậy. Cho nên nếu mình phát Bồ Đề Tâm, mình tu nhất tâm, thì mình biết hết tất cả, từ từ mình biết mình đang nằm trong chánh pháp. Chứ đâu có gì nghi ngờ nữa đâu. Cho nên những ông nào cũng xin ghê lớn lắm, xin là Phật là Tổ, mà thời gian mấy chục năm ít đi lạc cũng không gặp mặt sinh, đó là giả đó. Chư Phật có một cũng như trong nước có ông tổng thống, ông Trương giỏi xin tổng thống đó là sao? Ông ấy giỏi tài cho ông tổng thống thì ông phải gặp. Tự nhiên cái tài cái trí của cái đức của ông phải gặp. Cho nên những người mà xin đó mà nói mình là dạy chân chính này kia, mà tới khi Bồ Tát Đại Bồ Tát còn bên là họ không biết nổi, nhưng chư Phật đào tạo ra mà không biết nổi thì nhớ là họ đi lạc khắp. Nhưng mà mình nói họ nghe đâu, không nổi cái căn họ. Thành ra Ngài nói nè, bây giờ các con, các người mà gặp nghe thầy giảng đây á, là cái ngày giảng thầy nhiều lắm ha, 100 kiếp cúng dường cho tăng đi, mà 100 kiếp như vậy, rồi 100 kiếp nữa xây dựng chùa chiền cho tăng ni tu, mình cùng tu, rồi 100 kiếp nữa xây dựng chùa chiền cho mình tu, rồi 300 kiếp mới cái lúc của mình, cái nghiệp nó mới nghiệp chủng, nó mới không đủ, nó ngồi nghe đó, còn cả ngàn kiếp mới lỡ bên là gặp, ghê chưa? Gặp được chư Bồ Tát ngày sống rồi, cho nên thầy gặp ngày liên miên pháp thao thành thông rồi, gặp đó có nhiều vị cũng ở trong ông pháp cẩm nè, ông tạng toàn tạng hoàn đó, những cái vị ông có kiến rồi đó, ông pháp đáo rồi, những cái vị đó đã gặp đó thỉnh thoảng gặp, còn thầy là ngày nào cũng gặp, cho nên cái căn khác nhau, nhưng mà những vị cũng đã quý lắm rồi. Cho nên cái tập Như Lai Thiền này diễn giải ra là cái Như Lai Thiền nó sẵn có từ lâu rồi. Cái Như Lai Thiền là nó bất diệt. Khi mà mình gặp được cái Như Lai Thiền này dạy cho mình là đó là mình mới đi về với chân lý. À, cho nên một cái bậc mà tự giác hiện tại người ta làm sao biết được. Chỉ có bậc tu tự tánh rồi luyện làm những cái mong cầu, những cái hoài vọng của mình nó thành ra viễn tượng chứ. Nó ảo chứ không có thiệt. Thì chừng đó lần người ta mới có cái đích. Đủ 300 kiếp như vậy mà còn nghe mới được. Bây giờ ai mà họ nhận cái này, họ ngồi, họ được cái đĩa này, chứ còn là cái đĩa suy đi cho họ, mà họ ngồi nhận cho họ nghe đi. Họ còn vọng tưởng, mà không có được truyền cái tâm ấn thiền, thì cái vọng tưởng nó có không phải à. Thầy truyền, thầy giảng như vậy, các học trò ngồi nghe như vậy, là thầy bữa nay khác lắm. Thầy đem cái định vô, thì đặt vô đó, các người nghe về mặt không nó mạnh lên. và làm giải quá giải bớt bớt cái đau khổ, bớt cái nóng giận, bớt cái buồn khổ, thì cái ảo mộng nó hết, cái diễn tượng, cái hồi mong nó giảm dần dần, cái loạn nó hết dần, nó tan dần, rồi dần dần nó đi tới định, đó, dần dần nó đi tới định rồi quý giờ tu bữa nay thầy ở trên cái hình lăng này giảng, thì khi định rồi mình thấy nghiệp chủng rồi của mình rồi, mình thấy vô minh nữa, chứ mình nói vô minh mình không thấy được, thành ra mình phải tổ giải mới có là mặt tu, pháp tới mình tổ giải, nó phải à, mà anh em với nhau thông thương nhau nữa, rồi là ganh ghét nhau, người nói qua còn lại cái khổ giải quên mất liền tại chỗ đó, vọng tưởng điên đảo vẫn còn đó. Cho nên đụng chạm nhau như vậy mới mở được. Rồi mấy ông lớn cũng phải kiểm tra tánh nóng mỗi phút mỗi la rầy này, cứ không có quan sát nổi lên mình không thấy được thì mình phải thử cái tánh nóng à, thế ra thầy làm cho mình tức giận mình giặt cảnh đất, mình tức giận nhiều chừng nào, thế là mình giải được cái tức giận là mình đi tới giải thoát á. Nhưng mà khi mà giải thoát rồi thì cái tánh buồn, tánh sợ, tánh khổ nó tới đó, tự nhiên mình thấy được. Rồi thứ nhất là cái tánh tức giận, cái nóng giận đó. Cho nên cái tu như ra thiền là mình nương theo cái chân tánh, mình lấy cái thể tánh chân như là mình nhất tâm không có loạn. Để dùng cái thiền tiến quá giải nó thì nó kết quả vô cùng phẩm. Mỗi ngày mình niệm được một ngày mình dỡ giải được một cái là vô chánh niệm, mỗi lần mình giải một cái là vô chánh niệm đó. Mình tu như vậy rồi từ từ thì giảng thiền thêm nữa, mà khi đã dùng cái như là thiền thì có diễn giáo là mình nó nói tới mình hóa mình giải, rồi mình tu thiền để mà có thiền tiến mình thấy chính là mình tu hiển với là tu mật á, xong tu á à, nó ẩn hiện mà. Thì chính mình đặt như là chuyện mà mình bị lạc đi thì mình phải quay trở lại. Này, đạo đức là hóa giải, phổ giải để cho hiển xả, không cho có đạo đức. Rồi giáo lý, mình xem kinh Phật và nghe giảng. Mình xem những cái vị mà viết ra nhiều mà không có phải là chân thiền, mình đụng vô cái tâm thiệt luôn đó là cũng không. Cho những cái kinh của Phật và những cái vị chư vị Bồ Tát giảng và chư vị ở trong cái đạo này giảng thì mình nghe mình thi hành là tốt nhất, đạo đức giáo lý nè, rồi khi mình tỏ không có loạn tưởng thì nhắc lại thì chính là mình tu hiển mật, hiển và mật, khi mình đạt có kết quả là mật, còn khi mình đắc giải nó là hiển, cho nên chính là mình tu hiển mật trong tu, cái như ai nhìn xuống mà rồi dùng đức tâm chỉ thể dụng này giúp cho mình tu rất là kết quả, không thể tưởng tượng được. Không mấy ngàn năm bây giờ cũng có một ngàn năm là tổ đi hết rồi, giúp bổn sư đi rồi, bây giờ tu theo sách tiếng âm thanh, cái chùa thiệt lớn, thầy đạo mạo màu đó to đẹp, người ta cúng cho thiệt nhiều, nhưng mà ổng không biết tâm chỉ thể dụng. Bây giờ thiền ai cũng thiền, từ khi cúng thầy trước cái thầy đó là chùa một hai chùa có thiền thôi, chứ chứ hiếm ở Sài Gòn nghe thấy, nhưng mà bây giờ chùa nào cũng thiền đó, là người ta biết, nhưng mà ta không có nó gặp được cái như lai thiền này, mà cái mật tôn không có, cho nên họ dùng cái lý trí nhiều hơn, thành ra cái tâm chỉ thể dụng nó cũng bị lạc nữa, thành ra có thể nói là hiển thất thành thiền, mà thiền không có mật, thành ra hiển tiến thì mình tu hiển, còn người ta ta nói là tôi mật đi, mật ra được, mình quá giải thì nó kết quả là mật rồi, hả? Mình trồng cái cây lên, mình chăm sóc cái nó không phần lên. Đó là mình coi tới khi nó trổ hoa rồi là hiển, là khi trổ quả là kết quả mình ăn là mật đó. Thành ra cái hiển mật trong tu chính là mình á, mình giải mình nó kết quả được, mình an lạc được, rồi mình có kết quả là hiển mật trong tu. Theo như cái con đường này là phải đi như vậy. Thành ra như lai thiền dạy cho mình hiển như hiển giáo cái mật tôn, tức là hiển mật trong tu đó. Mật tôn là để cho mình nhận biết đó, mà mình đừng có bị trụ vào khi thiền nó diễn của mình mừng quá, đừng có trụ vào cái gì hết, đừng có trụ thiền nữa, mình hiển xả mình thiền nữa. Thành ra cái hiển giáo cái mật tôn nó là khai, thành ra gọi là hiển mật song tu, thì nó ẩn hiện, nó cắt tắt, nó ẩn rồi nó hiện, nó ẩn rồi nó hiện, khi tôi giải nó thì nó tôi thấy nó ẩn nó hiện ra. Đó là con đường duy nhất để mà tôn chỉ thể dụng, còn chi tổ thì dùng tâm, còn Phật là tôn chỉ thể dụng. Hôm nay thầy giảng thời pháp vậy, nói về cái thiền cho học trò Ninh Định lại mà tu hành, nói từng chi tiết đó. là để mà mình tu rồi tìm tới coi như là hai tuần sau thời gian lại tiếp về cái Như Lai Thiền nữa, cho các vị về hãy xem xem xét như ngồi thiền nhớ lời thầy, thiền mà còn vọng khởi thì phải nhìn cho nó tắt vọng khởi, nhắc đi nhắc lại đó nha, mà phải nhắc đi rồi phải nhắc lại, suốt ngày nhắc đi rồi nhắc lại, mà nhắc hoài có mấy chục năm mà cũng chưa vô được Như Lai Thiền đó, chưa biết cái công chỉ thể dụng của mình tu nó cho nó bị lạc. Thành ra nghe đây là một cái gì thầy đã đi hành nguyện 30 năm sau khi giác rồi, năm 89 mà đi 99 209 20 mấy năm thầy cũng có thể có đủ kinh nghiệm để mà giảng cái Như Lai Thiền cho quý vị, mà Bồ Tát em tu hành Ma Tát đi gặp Như Lai Thiền, còn những vị ở bên ngoài dùng cái cuốn Như Lai Thiền nghe cái này rồi đi giảng lại, những vị đó nó cũng không thực hiện được cái vọng khởi, nó còn thì chưa biết cái hiển mật ẩn hiện như thế nào, nên họ nói cũng không thể nào đi đứng được, cho nên chỉ có con đường để tùy thổ tiếp nối với cái thực tướng mình thôi. Thầy hết lời nha. Thầy chúc cho người thiền định đạo đức giáo lý và thọ thiền tập trong để cho mình nhìn những người xung quanh mình nhìn trong cái thân mạng mình để mà mình thấy được mình đi tới đúng con đường.